Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Tăng trưởng trong khả năng đối phó với bài 14 Đối phó với thế gian, mê tham của xác thịt. Kể từ khi ông bà Adam Eva phạm tội, thế gian đi vào con đường tội lỗi và hư hoại, nên Đức Chúa Trời vì yêu thương thế gian đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời, theo Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16. Chỉ có Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, thánh khiết và toàn năng mới có thể thắng hơn quyền lực tối tăm của tội lỗi mà giải thoát thế gian thoát khỏi sự hư mất đời đời. Để rồi Ngài sẽ tái tạo thế gian để con cái Chúa trở nên những người mới trong Chúa và sẽ được sống trong trời mới, đất mới. Trong khi còn sống trên đất này, thực tế đã cho thấy con người của chúng ta sau khi phạm tội đã trở nên nô lệ cho tội lỗi, nên chính sứ đồ Phaolô cũng đã xác nhận trong thư Roma chương 7 câu 18 rằng: "Tôi muốn làm điều lành nhưng không có quyền làm trọn." Ê-phê-sô chương 6 câu 12 cho biết: "Hiện nay ma quỷ là kẻ đang thống trị thế gian. Vì thế, nếu không biết phục Đức Chúa Trời mà chống trả mưu trước của chúng, thì chắc chắn chúng ta rất dễ bị đẩy vào chỗ chết mất." Cho nên lời Chúa trong Văn Nhất chương 2, từ câu 15 đến câu 17 đã cảnh báo chúng ta rằng: "Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự ở trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt, sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Vả, thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời." Sứ đồ Giăng đã viết những lời này dành cho các con cái Chúa ngày xưa, cũng như cho tất cả chúng ta ngày nay rằng, phải biết cảnh giác trước sự thu hút của thế gian dưới nhiều hình thức dối trá rất tinh vi, nhằm lôi kéo chúng ta chống nghịch lại Đức Chúa Trời và tẻ tách khỏi con đường chính đáng mà Chúa đang dắt dẫn. Điều này cho thấy đúng như lời Chúa nói, hễ ai yêu thế gian thì lòng kính mến Chúa chẳng có ở trong người ấy. Thậm chí lời Chúa trong thư Gia Cơ chương 4 câu 4 còn khẳng định làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời. Tại đây sứ đồ Giăng mô tả rất rõ nét để con dân Chúa có thể nhận diện chính xác thế gian mà con cái Ngài không được yêu mến, bao gồm sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời. Chúng ta sẽ tìm hiểu trước hết thế nào là mê tham của xác thịt để có thể biết phương cách làm sao giúp chúng ta đừng yêu thế gian mà sẵn sàng nói không với sự mê tham của xác thịt, hầu cho không bị sa vào mưu trước của nó mà đánh mất lòng kính mến Đức Chúa Trời. Để đối phó với mê tham của xác thịt, trước hết cần nhận biết tác hại của mê tham xác thịt. Khi sứ đồ Giăng nói chớ yêu thế gian thì chúng ta cần hiểu thế gian ở đây không phải là thế giới muôn loài hay môi trường thiên nhiên chung quanh mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng. Vì lời Chúa có dạy chúng ta phải biết yêu người lân cận như mình, thậm chí còn yêu kẻ thù nghịch với chúng ta nữa. Ngoài ra, Chúa còn bảo chúng ta phải quan tâm chăm sóc quản trị muôn loài mà Ngài đã dựng nên. Nhưng chúng ta phải cẩn thận để hiểu lời Chúa dạy ở đây là đừng yêu thế gian theo nghĩa là toàn thể hệ thống mà con người đã xây dựng theo tinh thần chống nghịch Chúa hay loại trừ Chúa, chẳng hạn như văn hóa, giáo dục, nghệ thuật, thờ cúng, tôn vinh những thần tượng là con người, vật chất hay danh vọng, địa vị, vân vân. Chớ yêu thế gian cũng không có nghĩa là xa lánh trần gian, lên non tìm nơi thâm u để tu niệm, nhưng không yêu thế gian bằng cách đừng thỏa hiệp với tinh thần trái nghịch với lời dạy của Đức Chúa Trời. Để có thể đối phó với mê tham của xác thịt, chúng ta cần nhận biết mê tham của xác thịt không những là những tội lỗi thuộc lĩnh vực tình dục, dục vọng, ham muốn của xác thịt, nhưng còn là bản tính của con người cũ, con người tội lỗi đã bị hư hoại kể từ khi tổ phụ loài người bất tuân mệnh lệnh của Đức Chúa Trời tại vườn Ê-đen xưa. Nhu cầu của xác thịt cần phải đáp ứng như ăn uống ngủ nghỉ, quan hệ tình dục trong hôn nhân để sinh con đẻ cái là quy luật mà Chúa đã dựng nên. Cho nên đó là những khao khát về những nhu cầu chính đáng của xác thịt và là khát khao hợp lẽ. Nhưng khát khao đến mê tham, tức mê tham của xác thịt chiều theo những đòi hỏi thái quá để cho bản tính xác thịt tội lỗi điều khiển chúng ta nô lệ cho những điều trái với quy luật tự nhiên mà Đức Chúa Trời đã thiết lập thì rất nguy hiểm. Ví dụ như đói cần ăn hay khát cần uống, đó là điều rất bình thường. Nhưng say sưa mê ăn uống mới là điều mà Kinh Thánh cảnh báo chúng ta cần phải tránh, bởi vì sẽ dẫn tới nhiều tác hại, không những về thể xác mà còn ảnh hưởng đến tinh thần và cả tâm linh chúng ta nữa. Chính sự thất bại của ông Ê-sau ngày xưa đã để lại cho chúng ta ngày nay một bài học rất lớn về việc đừng vội bán rẻ phước hạnh đời đời của bản thân và dòng dõi hậu tự của mình chỉ bằng một bát canh phạn đậu rẻ mạt. Cũng vậy, tính dục trong hôn nhân là điều phải lẽ, nhưng ham mê sắc dục là một tác hại lớn lao mà con dân Chúa cần phải cảnh giác. Đã có nhiều nhân vật trong Kinh Thánh phải lụy mình vì đã để lòng ham mê sắc dục vi phạm những điều Đức Chúa Trời răn dạy mà chuốc lấy sự hủy hoại cho bản thân mình. Chẳng hạn như thất bại của ông Samson hay hoàng tử Amnon, con vua David, là lời cảnh tỉnh cho chúng ta về mối hiểm nguy của mê tham xác thịt. Ngoài ra, sa vào tình dục xác thịt còn có nguy cơ dẫn đến những nguy hiểm của nhiều căn bệnh quái ác cho bản thân, có thể tác động đến tâm linh lâu dài của nhiều thế hệ tương lai, con cháu của chúng ta nữa. Xác thịt còn được hiểu là bản tính tội lỗi của con người cũ. Mê tham của xác thịt là để cho bản tính xác thịt làm chủ, khiến cho chúng ta sống theo xác thịt tội lỗi, lấy xác thịt làm tiêu chuẩn sống, để chúng ta cứ đeo đuổi theo vật chất của đời này mà thỏa mãn xác thịt thì cũng rất nguy hiểm. Lời Chúa khẳng định, vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt. Hai bên trái nhau giường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Nhưng ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn thì chẳng hề ở dưới luật pháp. Vả các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thờ hình tượng, phù phép, phù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Theo Galati chương 5, từ câu 17 đến câu 21. Sứ đồ Phaolô tiếp tục cảnh cáo con dân Chúa bằng những lời hết sức cụ thể trong Galati chương 6, từ câu 7 đến câu 8 rằng, chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, song kẻ gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Khi chúng ta ý thức được những tác hại và mối hiểm nguy của mê tham xác thịt, chúng ta sẽ nhờ Thánh Linh mà đối phó, qua đó chúng ta sẽ sống thánh khiết theo Thánh Linh. Chẳng những đời sống chúng ta đẹp lòng Chúa, mà còn có thể gặt được sự sống đời đời Chúa ban cho chúng ta nữa. Làm thế nào để không chiều theo mê tham của xác thịt? Sứ đồ Phaolô đã cho con dân Chúa một bí quyết để đối phó với sự mê tham của xác thịt. Ấy là hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Rồi ông ân cần dặn dò, nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Theo thư Galati chương 5, từ câu 16 đến câu 25. Mỗi chúng ta đã được Chúa Cứu Thế Giêsu cứu chuộc khỏi tội lỗi, cần ý thức rằng mình đã thuộc về Đức Chúa Trời, được quyền trở nên con cái của Ngài. Phải ý thức địa vị cao trọng mà bởi ân sủng lớn lao Đức Chúa Trời đã ban cho mình. đừng dại dột xem thường công giá cứu chuộc của Chúa trên cây thập tự, để chạy theo sự lôi cuốn và sự ham mê xác thịt, chạy theo dục vọng tội lỗi của thế gian để chỉ chuốc lấy những điều hư không bất hạnh của đời này. Phải đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình với Chúa vào cây thập tự mỗi ngày, để được nhắc nhở rằng quyền lực của xác thịt không còn hiệu lực trên chúng ta là những người đã được Chúa mua chuộc. Từ đó, chúng ta quyết định phải sống với Đấng Christ bằng đời sống Chúa ban, phải giữ chặt lấy mối dây liên lạc thâm sâu với Chúa, nuôi mình bằng chính lời sống và linh nghiệm của Ngài, để đời sống tâm linh của chúng ta càng ngày càng được tăng trưởng giống Chúa hơn. Nếp sống thể hiện được phẩm chất là muối của đất và ánh sáng của thế gian sẽ giúp nhiều người đang đắm chìm trong trần gian tâm tối có thể nhờ cách ăn nết ở đẹp lòng Đức Chúa Trời của chúng ta mà nhận biết Chúa và tin nhận Ngài để được cứu nữa. Đó chính là bí quyết để không nuông chiều theo bản tính xác thịt, đối phó với sự mê tham của xác thịt và sống đắc thắng cho Chúa chúng ta.
Nguyện Chúa giúp con từng bước tin trung, cùng đi theo Chúa suốt trong cuộc đời. Tuần bùm hay lúc sóng xô, cuộc đời con cho đến cuối cùng, nguyện luôn trung tín bước theo Ngài hoài. Lòng nguyện cứ mãi chăm nhìn lên, nhờ cậy Chúa đấng con giữ bước đi không nào sợ. Dù nhiều lúc con đi theo đường riêng, nguyện cầu cứu Chúa khiến con an lạc. Lòng muốn luôn sống vẫn ý Chúa hoài, và khi Chúa muốn gọi con về, chính lúc ấy con mừng vui gặp Ngài. Nguyện Chúa giữ